có một Phật tử này hỏi, ở bên Mỹ có một cháu bé lúc lên 3 tuổi được cha mẹ dạy niệm Phật, đến nay cháu được 6 tuổi, cháu hỏi cha mẹ bảo con niệm Phật, vậy Phật niệm ai? Cha mẹ không đắc được, vậy cầu hòa thượng cứu giúp. Đó. Thì cái này cũng là cái chủng duyên phi thường. Bé mà nó hỏi lại cho mẹ biết, dạy nó niệm Phật, thấy nó niệm nhiều quá rồi hỏi chứ, ba má dạy con niệm Phật, vậy thì Phật niệm ai? Thì cha mẹ không có gan trả lời, chớ phải gặp tôi trả lời. Hãy con được cha mẹ dạy niệm Phật, còn Phật thì niệm ai? Thì tôi trả lời rằng Phật niệm chúng sinh. Phải không? Chúng sinh thì niệm Phật, còn Phật thì niệm chúng sinh. Phải không? Niệm có nghĩa là nhớ, là thương. Mình nhớ Phật để mình được thành Phật. Phật đã ở cái địa vị Phật rồi, nhớ chúng sinh, thương, cứu độ chúng sinh. Chứ Ngài không niệm mình thì Ngài đâu có thành độ. Đó thì câu trả lời rất dễ mà cũng khó. Bất thành cái này cũng không biết đường trả lời. Còn Phật tử này thì xin hỏi cái câu, câu này là câu trong kinh Di Ma Cật, nói rằng dùng phương tiện thọ sanh là Bồ Tát bị ràng buộc. Dùng phương tiện thọ sanh là Bồ Tát được giải thoát. Thì như vậy tại sao mà cũng dùng phương tiện thọ sanh mà Bồ Tát bị ràng buộc, còn dùng phương tiện thọ sanh mà Bồ Tát được giải thoát? Thì câu này nghe thì thấy như là khó hiểu. Thì cái nào cũng giống nhau, đều phương tiện hết, mà tại sao bên bị ràng buộc, bên được giải thoát? Thì tôi cũng nói thí dụ như vậy. Quý vị chắc cũng thường nghe quý thầy thường hay nói, vì tất cả Phật tử còn mê muội cho nên quý thầy thường thường phải gọi là dĩ quyển độ trên, tức là lấy cái giả mà đưa tới cái thật, như là đi tụng kinh, đi cầu, đi cúng, đi này kia đó. Thì như vậy lấy cái giả để độ được cái thật, nên đưa đến cái thật, thì giống như Bồ Tát để mà dùng cái phương tiện thọ sanh mà dĩ quyển độ trên đó. Nhưng mà có khi dĩ quyển độ trên mà có khi dĩ quyển rồi cũng bị kẹt trong cái quyển luôn. Quý vị thấy có không? Đó. Rồi cũng có nhiều người đi cúng đi tụng mà cúng tụng lâu rồi cái nó cũng mắc kẹt ở trong cái cúng cái tụng. Thì như vậy đó, dĩ quyển mà mắc kẹt không? Còn có người đi cúng đi tụng mà biết đó là phương tiện để giúp cho Phật tử có lòng tin để dẫn về tới con đường giải thoát, thì như vậy dĩ quyển có mắc kẹt không? Nó không mắc kẹt. Cũng như vậy, nếu Bồ Tát phương tiện độ sanh mà vào trong cái cuộc sống này, thì khi mà vào cuộc sống này mà nếu mình dùng phương tiện thọ sanh đó mà Bồ Tát lại quên cái trách nhiệm lợi ích chúng sinh mà bị ràng buộc ở trong cái danh cái lợi, thì Bồ Tát đó là bị ràng buộc. Còn nếu mà phương tiện thọ sanh mà Bồ Tát đó nghĩa là nghĩ tới đây là vì cứu độ người khác, cứu độ chúng sinh mà tới, chứ không có bị nhiễm với cái trần, thì đó là giải thoát. Bởi vì nói như vậy thì quý vị sẽ có cái nghi khác, đã là Bồ Tát hết Mà tại sao bên bị ràng buộc, bên được giải thoát? Bồ Tát thì ở đây chúng tôi muốn giải thích cho quý vị hiểu kỹ, vì Bồ Tát không phải tất cả Bồ Tát đều ngang nhau. Bồ Tát có những người những vị ở thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, phải không? Có những Bồ Tát mới sơ cơ mới được lên thập tín, mà rồi khi thọ sanh thì nó cũng còn cái chưa có được hoàn toàn sáng suốt như Bồ Tát thập địa. Vì vậy mà có khi nó còn bị ràng buộc bởi những cái thế tục. Còn những vị mà hoàn toàn ở trên rồi thì không bị ràng buộc. Cho nên trong kinh nói đây là nói để chỉ cho những cái hạng thấp, hạng cao cũng đồng là một việc, mà cái kết quả nó hơi khác là vậy đó. Cũng như tôi nói ví dụ hồi nãy đó, cùng người tu dĩ nguyễn độ trên, phải không? Nhưng mà người tu dính, người tu không dính, thì cái đó là cũng sai biệt. Sai biệt ở trên cái khả năng duyên biệt. Có một Phật tử hỏi: con đọc kinh Tứ Thập Nhị Chương do tác giả Thích Hoàng Văn giảng giải, có đoạn sau đây con chưa hiểu rành, kính xin thầy từ bi giảng tạp về vài từ khó cũng như về ý kiến của tác giả đối với thiền tông. Việc giải lý quán chiếu kia chẳng phải do ngoại cầu, mà chỉ y cứ nơi tín giáo, vì là Phật lý không ngoài thánh giáo. Trong Phật giáo không cứ là tông nào cũng đều lấy việc minh lý làm chủ yếu, rất đổi như bên thiền tông cũng không lấy việc định làm căn bản, mà chỉ lấy việc khai ngộ làm sở quy. Như thế đủ biết muốn được chánh kiến cần phải nhờ diệu ngộ. Thì Phật tử này hiểu cái câu nói rằng tín giáo tức là phải tin giáo lý Phật, vì giáo lý Phật là thánh giáo, tức là cái lời dạy của bậc thánh. Thì như vậy bất cứ tu theo tông nào ở trong nhà Phật cũng đều phải thấu hiểu được cái giáo lý, chứ không có phải bỏ được. Cho nên ở đây mới dùng chữ rất đổi như bên thiền tông cũng không lấy việc định làm căn bản, mà chỉ lấy việc khai ngộ làm sở quy. Câu này nói rất đúng, bởi vì định nó là cái phương tiện để đưa tới trí tuệ đó. Định rồi mới tới tuệ, thành ra định là cái bước đầu, là cái phương tiện để đưa tới cái trí tuệ, mà trí tuệ mới là cứu kinh đó. Bởi vậy cho nên nói rằng khai ngộ là làm sở quy đó, tức là chỗ quy về là cái ngộ, chứ không phải chỉ cái định thôi. Nên Đức Phật ngày xưa ngồi định mà được định cả 49 ngày đêm mà ngài cũng chưa phải là được đạo, mà chừng nào phát ngộ thì mới gọi là được đạo, phải không? Thì như vậy nó cũng không có cái gì trái. Có Phật tử này hỏi: chúng con được nghe giảng đại ý như sau: chư tăng giảng pháp cho Phật tử, Phật tử cúng dường chư tăng, một bên bố thí pháp, một bên bố thí tài, xem như về. Như vậy các Phật tử kính lại chư tăng, ngoài ý nghĩa kính trọng giới đức quý vị còn có ý nghĩa gì khác? Và sự lễ lại này có ích lợi gì cho chư tăng và Phật tử trong việc tu tiến? Cũng trong việc lại, con có chứng kiến hai vị ni sư lại vị giảng sư trước khi vị giảng sư này bắt đầu buổi giảng pháp tại một tỉnh xá. Việc lại này có ý nghĩa và quan trọng như thế nào? Đó là cái câu hỏi của Phật tử này về cái vấn đề lại. Vấn đề này thì thực ra nó cũng hơi phiền toái một chút, thì đây thôi giải thích cho quý vị hiểu. Hỏi rằng người lại và cái người bị lại, hai người đó có lợi ích gì? Nó bị lại không phải được lại nha. Thật ra thì đúng là người biết tu thì sợ bị lại lắm, nhưng mà hoàn cảnh bất khả kháng phải chịu thôi. Nói thế này, đúng ra trong cái đạo Phật thường nói rằng kính lễ Phật, kính lễ Tam Bảo, mà Tam Bảo có tăng thì đó là cái phúc điền của Phật tử. Nếu mà Phật tử không có cái tâm kính lễ như vậy thì cái phúc điền nó không có tăng trưởng. Là như thế này, bởi vì mình kính trọng ai á, thì luôn luôn trong tâm mình quý mình mới kính, phải không? Mà mình quý thì tất nhiên mình mới có cái tâm mong cầu, mới tâm học hỏi. Còn nếu mình xem thường thì không có mong, không có học gì với gì đó hết. Vì vậy cho nên cái tâm quý kính là cái tâm để cho mình tăng trưởng phước điền. Còn nếu mình không quý kính thì người đó nói mình đâu có thèm nghe, mà không nghe thì đâu có học được. Do đó cho nên trong nhà Phật dạy, người Phật tử cũng như chư tăng, mình còn tu thấp thì phải kính lễ những các vị cao tăng hơn, để mà có cái phước để tăng trưởng cái đạo đức. Như vậy thì khi mình lại cái người đó là vì mình muốn học theo cái gương tốt, cái tư cách hay, cái đạo đức cao của vị đó, chứ không phải lại gì đó để vị đó cho phước mình. Phật tử mình có khi hơi hiểu lầm, lại để thầy ban ơn ban phước cho con, thì cái đó phước ở đâu ban bây giờ đây, thấy không? Chẳng qua mình kính mình trọng là do cái tâm mình khát ngưỡng mong mỏi được giống như người đó, cho nên mình mới kính trọng người đó. Mà đã là khát ngưỡng mong được giống người đó thì đó lại có tính cách là cung kính, để bắt chước, để noi theo cái gương. Như vậy thì cái bắt chước noi theo gương đó là cái công đức nó nằm ở trọng rồi, phải không? Mình bắt chước người tốt, noi gương người tốt thì mình xấu là tốt, mình là tốt thì đó là mình đã có cái công đức trong đó rồi. Rồi cái người bị mình lại đó, họ có lợi ích gì không? Thiệt ra cái người bị lại không có lợi, mà chẳng qua là vì thấy người ta có cái lòng quý mến mình, kính trọng mình, thì mình cũng phải cố gắng mình tiến tu, đừng phụ lòng của người ta quý mến, thì cái lợi lại chỗ đó, chứ không phải là được lại rồi được té vàng té bạc gì đâu, thấy không? Ngồi rất mệt lắm, nó khổ lắm. Nhưng mà vì thấy ai kính trọng mình thì tự nhiên nếu mình chưa có đức hạnh thì hổ thẹn, ráng tu cho có đức có hạnh. Còn nếu có đức hạnh thì phải ráng, chứ để rồi mình Phật tử tập quý trọng mình mà mình không ra gì, đó là mình nói gạt người ta, để người ta lầm. Vì vậy cho nên mình phải cố gắng, nhờ vậy mà có lợi. Thì như vậy cái người lễ những vị có phước đức đó thì để mình bắt chước theo, mình sẽ có phước đức. Còn những người bị lễ thì khi người ta lễ mình thì mình phải ráng mình tu cho xứng đáng, chứ đừng để người ta trông cậy mà mình không có gì hết, đó là mình đánh lừa. Đó, vì vậy thì hai bên biết như vậy đó thì có lợi, còn không biết như vậy là không có lợi. Câu hỏi thứ hai, kính xin thầy giải thích rõ và cho thí dụ trong việc thực hành thiền khi đi đứng nằm lúc làm việc vân vân. Thì bây giờ Phật tử này nghe nói thiền không phải chỉ ngồi tọa thiền mới là thiền, là đi đứng nằm cũng thiền hết. Thì như vậy làm sao biết trong khi đi, khi đứng, khi nằm đều là thiền? Phật tử này muốn cho một cái thí dụ cụ thể để biết. Thì ở đây tôi xin giải thích thế này, nếu mà Phật tử biết ứng dụng tu như cái đường lối tôi đã chỉ, là khi nào ngồi thiền tâm yên tĩnh, vừa giấy niệm biết buông theo, thì đó là tuy đi mà thiền. Rồi khi mình đứng cũng vậy, khi mình đứng mà tâm nó bình thường thì thôi, vừa giấy nghĩ chuyện này chuyện nọ mình buông đi thì đó là thiền. Như vậy thì đi đứng nằm ngồi, nếu mình biết buông những cái vọng tưởng thì đó là thiền. Vì trọng tâm, như hồi nãy tôi đã khơi mào cho quý vị thấy đó, mình tu là mình phải phá tan cái màn vô minh đang che phủ cái trí tuệ sáng suốt của mình. Mà cái màn vô minh là gì? Là những cái vọng tưởng. Như hồi nãy tôi nói, khi mình nghĩ, suy nghĩ chuyện này chuyện kia thì lúc đó mình quên cái mình thiệt rồi, phải không? Nhưng mà khi cái suy nghĩ đó dừng thì mình biết lúc này không nghĩ gì hết, thì lúc đó con người thiệt nó hiện ra một chút, cái tiếp tục nghĩ cái khác, cái khi người thiệt ẩn nó, phải không? Như vậy thì bây giờ những cái nghĩ đó chúng tôi đặt nó cái tên giản đơn là vọng tưởng. Vọng là không thiệt, nghĩ là nghĩ tưởng đó. Cái nghĩ tưởng nó là cái không thiệt, nhưng mà khi nó dấy lên thì nó che mờ cái thiệt của mình đi. Vì vậy mà nó dấy cho mình buông, mình buông được nó thì cái thiệt nó hiện tiền. Mà nếu đi đứng nằm ngồi lúc nào nó dấy lên mình đều buông được hết, thì cái thiệt nó hiện hữu không dám mặt bao giờ. Thì như vậy bốn quan nghi đều là thiền, phải không? Thiền là như vậy đó. Có Phật tử này hỏi: con có một người bạn đã từng đến thường chiếu để nghe pháp của hòa thượng, nhưng khi về chỉ biết duy nhất có Đức Thế Tôn thôi, còn ngoài ra như các vị thành thánh hay các chư vị và Đức Diêu Trì chẳng hạn, người ấy rất xem thường, lại có lỗi phỉ báng nữa. Vậy kính lại hòa thượng giảng giải dùm con, hoặc cho tất cả các Phật tử đang ở hiện tại ở đây đều nghe. Vậy người ấy làm vậy có đúng hay làm như vậy là không đúng? Thế Phật tử này chấp một người bạn đi thường chiếu nghe giảng, về rồi không có tin, không có quý, chỉ có tin Phật mà không có tin thần, thánh, chư vị, Đức Diêu Trì chẳng hạn. Thì quý vị nghĩ cái người đi nghe giảng đó có lỗi hay không? Thì đây tôi dạy cho quý vị nghe kỹ. Tôi thường nói với tất cả quý vị, trong khi quy y mình có những cái câu quy y sao? Đúng ra thì cái câu nói rằng quy y Phật, không quy y với thiên, thần, quỷ, vật. Quy y Pháp, không quy y với ngoại đạo, tà giáo. Quy y Phật, không quy y với thiên, thiên là trời, thần là thần thánh, quỷ vật tức là các loài quỷ quái đó. Còn quy y Pháp thì không quy y với những cái ngoại đạo tà giáo. Tại sao như vậy? Sao mình lại có cái tính cách độc tôn của mình Đức Phật? Thì trong mỗi khi tụng kinh, chắc quý vị cũng thường nhớ cái câu Phật nói là mình tụng mình tán Phật, Phật là tam giới chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ đó. Tam giới chi đạo sư tức là một vị thầy dẫn đường cho cả tam giới. Tứ sanh chi từ phụ tức là bốn loài sanh: thai sanh, thấp sanh, noãn sanh, quá sanh. Tức là sanh bằng thai, sanh chỗ ẩm ướt, sanh bằng trứng và sanh bằng biến hóa. Phật là cha lành của cả bốn loài đó chứ không phải là người thôi. Thì như vậy Phật đã là cái bậc Thế Tôn của chúng sinh, thì bây giờ mình kính Phật, những cái vị khác họ cũng là kính Phật. Chứ còn mình đã kính Phật rồi kính những vị khác nữa thì như vậy là cái chỗ quy hướng mình nó không có đúng, nó không có nhắm thẳng cái trọng tâm, mà nó lệch lạc thì nó dễ sai chạy. Nhất là duy trì kim mẫu đồ này kia đó, hay là có nhiều chỗ nói Phật mẫu rồi nữa. Thì những cái điều này tôi xin nói cho thật rõ để quý vị đừng có lầm. Bởi vì mình đã thấy Phật là thầy của muôn loài rồi, thì mình đi theo Phật, cứ theo cái hướng Phật hướng dẫn tu mà tu. Thì trong kinh quý vị nhớ, mỗi một hội Đức Phật thuyết pháp có cả là chư thiên nè, có cả các cái thiên long dạ xa càn thất bà a tu la đó, quỷ thần đều có hội ở trong đó nghe Phật nói pháp. Thì như vậy tất cả chư thiên quỷ thần đến nghe Phật nói pháp, mà bây giờ mình lại trọng các vị quỷ thần đó như Phật thì đúng là đệ tử Phật không? Như vậy không đúng. Thì mình chỉ trọng Đức Phật là pháp chặt không? Đó. Thì như vậy thì quý vị hiểu cho rằng chúng ta đã biết chư thiên quỷ thần đều tới nghe Phật thuyết pháp, đều là quy y với Phật, thì chúng ta là đệ tử Phật, chỉ tôn trọng Đức Phật không là quá đủ. Còn các vị kia thì chỉ là huynh đệ với mình thôi, có gì đâu mà tại sao phải cung kính như Phật. Thì đó là mình vô tình, mình có cái lỗi là hạ Phật xuống như hàng quỷ thần, phải không? Mà hạ Phật xuống như hàng quỷ thần, mình có tội hay có phước? Đó. Bây giờ mình nói gần như ở thế gian đi, ở trong tỉnh, ông tỉnh trưởng và mỗi một ông chủ tịch xã, mình gặp ông tỉnh trưởng và ông chủ tịch xã, hai ông tới ngồi một cái bàn, mình gặp hai ông đó thì mình xử sao? Ông chủ tịch tỉnh cũng như ông xã, phải không? Hay là chủ tịch tỉnh khác hơn ông xã? Rồi tỉ dụ trong những cái buổi hội hè gì, buổi hội hè gì, mình mời ông nào ngồi ở đâu, hai ông ngồi ngang nhau được không? Vậy đó, mà có nhiều người Phật tử thờ Phật rồi cũng đem bài duy trì rồi thờ ngang với Phật. Như vậy đó là cái lệch, cái sai, chứ không phải là cái đúng. Mà Phật tử này trách như vậy thì không trách mình mà lại trách người. Đó là cái điều thôi nhắc tử gì thế.